Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói Có Sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách.
You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Đàn bà mang thai đàn ông mang thai cuộc đời.
Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là lời ca khúc trích từ bài hát Mang Thai của nữ tác giả Sao Huỳnh.
Đúng rồi anh ạ. Em thấy đàn bà hay là đàn ông, rồi tính nam tính nữ thì vẫn luôn là chủ đề được tranh cãi muôn thuở trong suốt cái chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của xã hội. Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói Có Sách. Đây là podcast mà chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. Mình là Thư Vũ, editor mảng tin tức tại Vietcetera.
Còn mình là Chu Ngờ, editor mảng sáng tạo. Ở tập podcast lần này, mình cùng với Thư sẽ bàn luận về chủ đề giới tính không phải giới tính thông qua lăng kính của ba cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền của tác giả Đặng Văn Bảy, cuốn sách Lịch Sử Vú của tác giả Marilyn Gia Long và cuối cùng chính là Rắc Rối Giới của tác giả Judith Butler.
Với chủ đề về giới tính không phải là giới tính của tập này thì chúng mình sẽ cùng bàn luận về các vấn đề như là tại sao lại có phái mạnh và phái yếu, cán cân quyền lực giữa đàn ông và đàn bà trong xã hội như thế nào, rồi khám phá những cách nhìn về một bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ thông qua cái sự nhào nặn của lịch sử. Cuối cùng thì chúng mình sẽ cùng bàn luận về rắc rối giới, một ít của phong trào nữ quyền, cũng như là bàn luận đôi điều về queer và liên giới tính nữa.
Trước khi đi vào chủ đề chính của tập podcast lần này, mình và Thư sẽ cùng phân biệt một số khái niệm mà chúng mình cho rằng rất là quan trọng và có thể dễ bị nhầm lẫn. Đó là giới tính sinh học, hay còn gọi là giới tính khi sinh ra, bản dạng giới và xu hướng tính dục. Trong sinh học, giới tính là khái niệm dùng để chỉ giống đực và giống cái của sinh vật. Giới tính, hay còn gọi là giống, được đặc trưng bởi các đặc điểm khác nhau về hình thái, giải phẫu, sinh lý và nhất là cấu trúc về cơ quan sinh sản, hormone và nhiễm sắc thể giới tính. Cụm từ giới tính khi được sinh ra được khuyến khích sử dụng thay thế cho giới tính hoặc là giới tính sinh học để tránh bị mập mờ và không mong muốn khi nhắc đến cộng đồng người chuyển giới.
Thực chất, ở con người còn phát hiện ra nhiều cái giới tính khác nhau mà người ta vẫn gọi là intersex, là liên giới tính. Họ có thể cùng lúc mang đặc điểm và cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ, như là nưỡng giới giả nam hoặc nưỡng giới giả nữ. Và bên cạnh cái giới tính mà khi sinh ra, thì chúng ta còn có thêm các thuật ngữ khác như là bản dạng giới. Đấy là cái cách thể hiện giới và xu hướng tính dục. Bên cạnh đấy thì xu hướng tính dục còn dùng để chỉ cái sự hấp dẫn về tình cảm hoặc là tình dục hướng tới những cái người khác. Có thể mọi người khi mà nghe podcast này thì đã biết đến cái xu hướng tính dục thông qua những cái định nghĩa thường thấy như là dị tính, đồng tính hay là song tính. Nhưng trên thực tế thì có tới 46 thuật ngữ cho xu hướng tính dục.
Ở cuốn sách đầu tiên mình và Thư sẽ mượn để bàn luận về chủ đề giới tính trong tập ngày hôm nay. Đấy chính là Nam Nữ Bình Quyền của tác giả Đặng Văn Bảy. Cho những ai chưa biết thì tác giả Đặng Văn Bảy hay còn gọi với cái tên là Hành Sơn là một thầy giáo suốt đời dạy học và ông có học hàm giáo sư. Cách đây gần 100 năm thì ông xuất bản cuốn sách mang tính khai phóng về chủ đề giới có tên Nam Nữ Bình Quyền bằng cách xem đất nước được cấu tạo từ mô hình gia đình và mối gia đình lại được cấu tạo giữa mối quan hệ nam-nữ bao gồm cả vợ chồng hay là sinh con trai con gái. Tác giả Đặng Văn Bảy đã không chỉ khái quát về câu chuyện đặc điểm giới mà còn khai mở về cách mà ông nhìn cán cân quyền lực áp đặt lên mối giới tính trong xã hội.
Em cũng cảm nhận được cái điều này rất rõ khi mà đọc cuốn Nam Nữ Bình Quyền của Đặng Văn Bảy. Bởi vì ở đây thì ông mang đến một cái góc nhìn cực kỳ khai phóng bằng các dẫn chứng thực tế cũng như là cách bàn luận từ những câu chuyện rất là giản dị. Lấy ví dụ như là ở phần đầu cuốn sách, ông đã đặt những cái giai nhân này, những cái nữ anh hùng hay là nữ nhà thơ nổi tiếng bên cạnh những cái bậc đế vương hay là các anh hùng hào kiệt khác. Thì ở đây dù chưa đi vào cái lập luận để chỉ ra cái việc phân biệt giới tính khiến cho nam giới có đặc quyền hơn phụ nữ hay là việc ông có những cái ý định chống lại quan điểm đã có hàng nghìn năm về đàn ông và đàn bà.
Đúng như Thư nói thì đi từ góc độ thực tiễn về cách đàn ông và đàn bà được đối xử như thế nào, tác giả đã nói về cán cân quyền lực của hai giới trong ánh nhìn của xã hội phong kiến từ bao đời nay. Tại sao đàn ông lại được năm thê bảy thiếp còn phụ nữ thì không? Hay là đàn bà thì lại phải một lòng thờ chồng? Vì sao đàn ông gắn với việc lớn được đưa ra quyết định còn đàn bà thì lại không được làm như thế? Tại sao chữ trinh lại có nghĩa mà thường lại bị đem ra soi mói hoặc miệt thị đối với người phụ nữ chứ không phải là đàn ông? Tại sao đàn ông lại được đánh mắng còn phụ nữ thì chịu trận lắng nghe? Theo Đặng Văn Bảy thì chính việc phân biệt đối xử kéo dài hàng nghìn năm đã bình thường hóa những điều tưởng như là vô lý này. Vì thế, cán cân quyền lực không ngừng được kéo giãn và tăng lên về phía của đàn ông. Những người được cho làm việc lớn và giỏi giang, trong khi đấy thì phụ nữ cứ bị xem là thấp kém và nhún nhường.
Ngoài ra thì em thấy là giáo sư cũng đã chỉ ra một trong những cái yếu tố then chốt để tạo ra cái sự phân biệt giới này, nó còn nằm ở cái chỗ là đàn ông thì là người chế ra những cái quy định luật pháp hay là người đã tạo ra những cái phép tắc. Và ông còn đặt ra một cái giả thuyết là nếu phụ nữ là người tạo ra những cái quy định thì liệu cán cân quyền lực có nghiêng về họ hay thuộc về họ hay không. Bên cạnh đấy thì cái việc mà thiếu tri thức hoặc là tri thức hạn hẹp thì cũng là một phần khiến cho tình trạng phân biệt giới trở nên ngày càng rõ ràng hơn, cũng như là tạo ra những cái hệ lụy ngày càng lớn và rất là khó để mà đưa về thế cân bằng và bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ khi mà phụ nữ bị thiếu tri thức hoặc là bị giới hạn về tri thức.
Còn anh thì là cực kỳ ấn tượng vì là anh không thể ngờ rằng là từ hơn 100 năm trước, một tác giả người Việt là có thể viết ra những câu như thế này. Hãy bình tâm, đọc qua cho hết, suy nghĩ cho kỹ, rồi sẽ thấy nam nữ phải bình quyền bằng cách nào. Chứ không phải là nam nữ bình quyền là vợ có quyền được đánh mắng hay là chửi chồng, như xưa nay chồng đã đánh mắng hay là chửi vợ.
Thì hiểu một cách khác, đấy là em thấy cái lối so sánh này cũng giống như là việc chúng ta nhìn vào cái phong trào nữ quyền ngày nay. Em thì thấy nữ quyền không có nghĩa là ghét đàn ông, mà phải là cả hai bên cùng bình đẳng với nhau. Hay là chính cái góc nhìn bình quyền này cũng sẽ lật tẩy cái sự phân biệt giới tính mà ngày nay chúng ta có thể gặp rất là nhiều cái câu chuyện khi mà phụ nữ bị trả lương thấp hơn đàn ông này, rồi phải làm việc nhiều hơn đàn ông, hay là ít tiếng nói hơn trong những bộ máy công quyền so với đàn ông.
Bên cạnh đó thì có một điều thú vị khác, đấy là cách nhìn tác giả đặt dưới góc độ gia đình, như là vợ chồng hay là chuyện sinh con trai, con gái, với những quan điểm như là sinh ra một người con trai thì có, còn sinh 10 người con gái thì cũng không, cũng đưa ra một cách nhìn cực kỳ thực tiễn, nhưng là cũng rất hợp với thời đại ngày hôm nay.
Em rất đồng tình với quan điểm này của tác giả, bởi vì cho đến ngày nay thì em vẫn thấy nó rất là đúng. Có một thông tin gần đây mà em cũng viết trong một bài tóm lại là đấy là Việt Nam thì sắp dư thừa đến 1,5 triệu nam giới, và điều này nó đến từ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ và an sinh xã hội thì chưa được phát triển. Một phần khác thì nó còn đến từ cái việc mà khoa học công nghệ quá là phát triển, giúp các đôi vợ chồng, cha mẹ có thể lựa chọn giới tính sinh học khi mà sinh con ra.
Dù đã ra đời hơn 100 năm nhưng mà nam nữ bình quyền luôn mới là như vậy. Cuốn sách không phải nói về giới tính theo chuyên ngành sinh học, nhưng lại là một khảo luận, một bình luận xã hội dưới góc nhìn giới tính. Mà trên hết, cái tính nhân bản hay là tính con người được giáo sư Đặng Văn Bảy vẫn liên tục nhắc lại trong toàn bộ công trình của mình. Nhưng mà chúng ta đều biết thì là ngoài giới tính sinh ra thì chúng ta còn có những khái niệm khác như là bản đẳng giới hay là xu hướng tính dục. Nhưng mà trước khi đi đến với những cái khái niệm và bình luận về chủ đề này, mình và Thư sẽ chuyển qua cuốn sách thứ hai có chủ đề đặc biệt, đấy là Lịch sử vú của tác giả Marilyn Dalong, để xem là với cách nhìn về giới thì cuốn sách này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết thêm điều gì.
Tên sách thì là Lịch sử vú, nhưng mà mình thì lại muốn gọi nó là Bách khoa toàn thư về vú. Bởi vì là cuốn sách này nó là công trình khoa học liên ngành rất là xuất sắc, thuyết phục và đầy hấp dẫn về vú của phụ nữ. Và khi mà mình đọc Lịch sử vú của Marilyn Dalong thì mình mới thấy là tri thức về vú của mình rất là nghèo nàn và hạn hẹp. Thông thường ấy thì chúng ta sẽ nhìn nhận về vú ở cái chức năng của người làm mẹ và chức năng tình dục. Nhưng mà không chỉ có thế, bởi vì là thực ra lịch sử mấy ngàn năm nay của loài người thì lịch sử vú là lịch sử của văn minh. Cuốn sách này thì có chủ đề vô tiền khoáng hậu và rất là thành công trong việc hòa trộn giữa mỹ học và chính trị. Tác giả viết về bộ phận mà được cho là mang trở nhiều ý nghĩa và biểu tượng nhất trên cơ thể của người phụ nữ nói chung. Cái hay của cuốn sách này là mình thấy tác giả chia ra các chương như là vú linh thiêng, vú gợi dục, vú quốc dân, vú chính trị, vú thương mại, vú y học, vú trong khủng hoảng. Những cái tên đấy nó rất là thú vị bởi vì mỗi một chương nó sẽ gắn liền với hình ảnh của một người phụ nữ trong cái lĩnh vực đấy. Và cuốn sách thì đem lại cái nhìn liên ngành giúp độc giả hình dung khá là toàn diện về việc là một bộ phận thân thể đã được diễn ngôn trong các lĩnh vực khác nhau như thế nào, kiến tạo nó ra sao. Từ đấy thì hình dung được diện mạo của vú trong văn hóa của phương Tây.
Anh hoàn toàn đồng ý với Thư ở cái chia sẻ vừa rồi. Cũng như là mở đầu tác phẩm này thì là Marilyn Dalong đã nói một câu cực kỳ tò mò, đấy là tôi có ý định làm cho bạn suy nghĩ về vú của phụ nữ theo cách mà bạn chưa mường tượng trước đây. Thì từ câu nói này, bà đã đưa cho người đọc đến một chuyến hành trình vượt thời gian khoảng 2.500 năm, từ thời cổ đại đến hiện đại, xuyên các vùng không gian, từ vùng Trung Đông đến châu Âu và Mỹ, xuyên qua các diễn ngôn của các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả tôn giáo, chính trị, thương mại, khoa học nghệ thuật, để chứng kiến thân phận bảy nổi ba chìm của vú. Khởi thủy là vú linh thiêng, người ta tôn vinh các nữ thần, các nữ tư tế, đức mẹ đồng trinh vì bầu vú mang lại sự sống cho nhân loại của họ. Khi bước vào đời sống thế tục, vú trở thành một thứ gợi dục hiện thân trên cơ thể tình nhân của vua chúa, nơi các cô gái thanh lâu hạng sang, tư tế ở Ý. Sang thời hiện đại, vú lại trở thành vú quốc dân, là biểu tượng cho sự phồn thịnh.
Và cũng trong cái diễn ngôn khoa học này, vú đi vào cái lĩnh vực tâm lý học và y học, trở thành ngọn nguồn của khao khát, của dục năng hướng về sự sống cũng như là cái sự đe dọa của cái chết. Vú đồng thời cũng là động lực quan trọng của hoạt động kinh doanh thương mại, từ cóc xê này, rồi đến tình dục qua mạng. Chỉ đến rất gần đây thì vú mới mang những cái sắc diện mới của vú tự do trong chính trị, tự do trong thi ca và tranh ảnh. Có một chi tiết đấy là ở thế kỷ 20 thì vú là cái khả thể nói chung của những cái giải thoát trong quan niệm áp đặt từ cái vòng kiểm tỏa của xã hội và văn hóa. Và dù cái sự giải phóng thực sự vẫn còn, nhưng mà nó phải ở thì tương lai. Rồi vú nồng nàn và say đắm trong ly rượu đầu tiên của truyền thống Hy Lạp, vú khêu gợi trong thời kỳ phục hưng, rồi vú linh thiêng vào cuối thời kỳ Trung Cổ, vú tự do trong cách mạng tư sản Pháp, hay cả là việc vú được chính trị hóa trong những cái hoạt động tuyên truyền ở hai cuộc thế chiến. Qua đấy thì Gia Long còn làm nên một cái hình ảnh đấy là vú thổi bùng lên những cái ngọn lửa của thơ ca khi mà các thi sĩ làm thơ về cõi chết và họ gọi đấy là nơi mà không có vú. Vú đồng thời cũng là nguồn cảm hứng bất tận của hội họa. Với các họa sĩ thời kỳ phục hưng thì bầu vú nó mang lại một cái cảm giác về vẻ đẹp nữ tính, và bầu vú thì cũng là một phần của khuôn mặt. Cuối cùng thì tác giả kết luận là vú có thể làm tan chảy cả những con người sắt đá nhất.
Dưới góc nhìn của một người đàn ông như anh thì khi đọc cuốn sách lịch sử vú, anh nhận ra một điều rằng đấy là cao hay thấp, to hay nhỏ, rắn chắc hay là thầm lòng, nguyên bản hay là đã có can thiệp, mặc nịt vú hay là thả rông, vén vú cho con bú nơi công cộng hay không, tất cả không chỉ là thị hiếu thẩm mỹ mang tính nhục thể mà đều là những diễn ngôn tinh thần về vú. Vú là lịch sử, là nhân loại, là thế giới. Từ mỗi góc nhìn, vú là một thực tại khác nhau. Trẻ sơ sinh nhìn thấy thức ăn, đàn ông nhìn thấy tình dục, các bác sĩ thấy bệnh tật, doanh nhân nhìn thấy vú là những dấu hiệu của đô la. Những người có quyền đi trong tôn giáo biến vú trở thành một biểu tượng tinh thần, trong khi các chính trị gia chiếm dụng nó vì mục đích dân tộc chủ nghĩa. Những nhà phân tâm học đặt vú vào trung tâm của vô thức. Tính đa nguyên này có ý nghĩa gợi ra một vị trí đặc quyền của vú trong trí tưởng tượng của con người. Còn không biết với Thư thì dưới góc nhìn của một người phụ nữ thì Thư sẽ nhìn nhận vú của phụ nữ như thế nào?
Đối với bản thân em thì em vẫn xem vú là biểu tượng của rất nhiều thứ như là tình yêu, tôn giáo hoặc là chính trị. Và em thấy không có gì sai khi mà mình nói vú một cách có thể là nhiều người cho là thô thiệt. Có một câu chuyện đấy là bạn em mà khi mà làm biên tập cho cuốn sách này thì bạn em có kể là lúc mà dịch cuốn sách này ra, dịch giả rất là cân nhắc, không biết có nên để là lịch sử vú hay không, hay là để một cái tên nó khiêm tốn hơn là lịch sử núi đôi hoặc là lịch sử bầu ngực chẳng hạn. Nhưng mà mọi người nói là vú thì cứ nói là vú thôi, sao phải né tránh cái từ đấy. Thì cái quan niệm của những phụ nữ khác, họ có nhìn nhận vú một cách giống như chúng ta nhìn nhận những cái bộ phận khác trên cơ thể con người hay không? Và người phụ nữ ở đâu trong tất cả những cái quan niệm này, họ nghĩ gì hoặc họ cảm thấy như thế nào? Đó là những cái điều mà em thấy đọng lại nhất khi mà đọc cuốn sách này. Ví dụ như là vú của Eva, của Đức Mẹ Đồng Trinh, của nữ thần Hera, vợ của Zeus, hay là nữ thần tình yêu, nữ thần tự do, thì nó mang rất nhiều những cái màu da, các sắc thái khác nhau. Lúc nó như quả ngư lôi, lúc nó như hình viên đạn, lúc nó là trái táo, khi là trái dâu tây giống như Gia Lom miêu tả. Thì người ta cho rằng là khi mà càng to thì càng tốt, càng nhỏ thì càng sang. Qua đấy thì dưới góc nhìn của một người phụ nữ thì nó có vô vàn sắc thái và sự trình diện khác nhau. Và với hơn 500 trang sách của mình, em thấy là Gia Lom đã làm rất tốt cái điều này, đấy là miêu tả khái quát và xuyên suốt toàn diện về hình ảnh một biểu tượng trên cơ thể của người phụ nữ.
Thì đúng như Thư nói, trong 500 trang sách đó, anh lại đặc biệt ấn tượng với những đoạn trích của tác giả về những hình ảnh rất đầy nghệ thuật nhưng mà đã đi vào thơ ca. Anh xin phép đọc một đoạn như thế này. Thật đẹp làm sao người yêu dấu của anh, đôi mắt nàng như là mắt bồ câu, sau tấm van che mặt, tóc của nàng đen như dê uốn lượn thành làn sóng, ngực của nàng cặp hiêu to trên cánh đồng hoa. Hay là một đoạn thơ khác như thế này. Nàng đứng đó trên cây cọ, vú nàng là trùng quả, anh có thể leo lên cây cọ đó và nắm cành cây không? Lắng nghe tiếng nói, hơi thở, niềm vui, nỗi đau cũng như là nỗi khát vọng, các giá trị xã hội của bầu vú trong quá khứ, hiện tại và tương lai qua các tác phẩm, nhất là trong lịch sử vú, khiến anh có một cái nhìn khác về một bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ. Dĩ nhiên, về phía người đọc thì bất phân nam nữ, chúng ta hãy cứ đọc đi. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết suy nghĩ về vú của phụ nữ theo cách bạn chưa mường tượng trước đây. Đó cũng là câu mở đầu đầy khiêu khích của tác giả trong cuốn sách này.
Nghe anh Trung trích đọc một đoạn thơ thì làm em nhớ đến một cái ý thơ khác của Pablo Neruda, một nhà thơ mà em rất yêu thích. Đấy là khi mà ông ca ngợi cái đôi bàn chân của người yêu thì ông có viết thêm là hông em này và ngực em này, trên ngực em có hai chấm tím. Thì dường như là cái bầu vú của người phụ nữ nó được so sánh và được miêu tả với đủ các sắc thái, từ trái cây cho đến thiên nhiên, rồi là từ hoa quả cho đến cành cọ, và thậm chí còn thẳng thừng như Neruda. đấy là hai chấm tím, thì nó mang lại cái cảm giác vị và hương thơm của tình yêu rất là mãnh liệt và rất là con người.
Cảm ơn Thư đã liên hệ để cho anh biết thêm một tác phẩm thơ hay của Neruda. Và anh nghĩ dù dưới bất kỳ khái niệm nào thì lịch sử vú, như lời tác giả khẳng định, chắc chắn sẽ khiến chúng ta không thể nhìn bầu vú của phụ nữ như trước được nữa. Và để tiếp tục cho buổi thảo luận hôm nay, thì mình và Thư sẽ đến với một cuốn sách cuối cùng, đấy là Rắc rối giới của tác giả Judith Butler.
Rắc rối giới của Butler là một trong những cái văn bản nền tảng của lý thuyết đồng tính luyến ái. Và cái lý thuyết này của bà ấy thì thể hiện một cái nghiên cứu về giới và tính dục. Nó giống như là việc được trình bày trong các tác phẩm trước đó, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của lý thuyết văn hóa, của nghiên cứu giới tính và một số cái trường phái triết học về nữ quyền vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Cũng trong cái cuốn sách này thì Butler đã xây dựng dựa trên cái giả định lý thuyết văn hóa rất là quen thuộc rằng là giới tính thì được xây dựng về mặt xã hội. Nó là kết quả của xã hội hóa và được quan niệm rất là rộng rãi chứ không phải là do bẩm sinh. Và đồng thời thì các cái quan niệm thông thường về giới tính và tình dục nhằm duy trì cái sự thống trị truyền thống đối với phụ nữ được tạo ra bởi nam giới và biện minh cho sự áp bức của người đồng tính và người chuyển giới.
Nhân cái việc Thư vừa nhắc đến khái niệm người chuyển giới thì anh cũng muốn làm rõ khái niệm này ở đây một chút. Đấy là thuật ngữ này được áp dụng bởi những người có bản dạng giới khác với bản dạng truyền thống gắn với giới tính sinh học hoặc là giới tính khi họ sinh ra. Theo nghĩa gốc và hẹp hơn thì là chuyển giới được gọi là nam và nữ, những người xác định giới tính tương ứng là nữ và nam. Theo nghĩa muộn và rộng hơn, người ta đã chỉ định những người có bản dạng giới kết hợp các hành vi và đặc điểm truyền thống gắn với người khác giới. Do đó, những người chuyển giới có thể bao gồm chuyển đổi giới tính, những người xác định giới tính với người khác giới nhưng chọn không trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoặc điều trị hormone. Theo nghĩa rộng hơn, người chuyển giới có liên quan chặt chẽ với thuật ngữ giới tính gần đây hơn, được áp dụng bởi những người chuyển giới hoặc không có giới tính, giới tính thứ ba, không phải nam hoặc nữ hoặc là giới tính dao động.
Cảm ơn anh Trung đã mở rộng thêm các khái niệm về chuyển đổi giới. Thì khi quay lại với cuốn sách của Butler, một trong những cái đổi mới của tác giả đấy là bà đề nghị giới được cấu thành bởi những hành động và giọng nói bằng hành vi. Trong đấy thì đặc điểm giới tính và khuynh hướng phải được trưng bày hoặc hành động ra ngoài. Cụ thể đấy là giới tính không phải là bản chất hay bản chất cơ bản, mà hành vi có giới tính là sản phẩm. Và nó là một chuỗi các hành động mà cái sự lặp đi lặp lại liên tục được tạo ra bằng ảo giác rằng là bản chất cơ thể của một người luôn luôn tồn tại. Cũng theo Butler thì giới tính nó được cấu thành bởi chính những cái biểu thức được cho là kết quả của nó. Tuy nhiên thì bà cũng nhấn mạnh rằng là các cá nhân không tồn tại trước hoặc độc lập với giới tính mà họ thực hiện. Có nghĩa là giới tính phải luôn là việc làm, mặc dù nó không phải là việc làm của một đối tượng. Và cái người làm được cấu tạo khác nhau trong và thông qua cái việc họ làm. Bên cạnh đấy thì Butler cũng cho rằng là cái bản sắc cá nhân hay là chủ thể của một người thì phải được cấu thành một cách tự thân. Và nó dẫn đến việc là các cá nhân không có thể lựa chọn được giới tính của mình và cũng không thể giả định hoặc là loại bỏ hay là thay đổi hoàn toàn chúng theo ý muốn chỉ bằng cách mà chúng ta cư xử với nhau theo cách chúng ta muốn là người nữ, chúng ta cư xử theo cách của nữ thì chúng ta không thể thay đổi được giới tính sinh học của mình. Đồng thời thì những cái sai lệch nhỏ so với các hành vi mà chuẩn mực giới tính được đặt ra đã có và thực sự không thể tránh khỏi trong xã hội hiện đại ngày nay.
Cũng trong cuốn sách này thì Butler có tranh luận hơi nghịch lý một tí, rằng không chỉ giới tính mà bản chất của nó thực tế là nam hay nữ về mặt sinh học, ở một mức độ nào đó là một cấu trúc xã hội hiệu quả. Tình dục được xây dựng một cách biểu diễn, theo nghĩa nó thể hiện sự khác biệt về cơ bản là tùy ý giữa các cá nhân được vẽ ra lúc hoặc trước khi sinh và sau đó được củng cố thông qua các hành vi lời nói như là ban đầu đó là một cô gái hoặc đó là một cậu bé. Trong các nền văn hóa theo chủ nghĩa dị tính, việc lặp đi lặp lại sự phân biệt có vai trò để áp đặt quy chuẩn về ham muốn tình dục dựa trên sự liên kết giả tạo giữa giới tính sinh học và giới tính, do đó duy trì một hệ thống bắt buộc và dị tính luyến ái bẩm sinh hay còn gọi là ma trận dị tính.
Và cũng trong cái cuốn sách này thì Butler đã đặt một cái câu hỏi về tính hợp lý của lý thuyết chính trị nữ quyền bằng cách gợi ý rằng là những cái đối tượng bị áp bức rồi là những cái lý thuyết mà nó đã cố gắng giải thích, ví dụ như khái niệm phụ nữ chẳng hạn, là một cái cấu trúc là mà các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đặt ra để loại trừ và đạt được cái sự ổn định gắn kết trong bối cảnh của ma trận tình dục khác giới. Và xuyên suốt cái cuốn sách này mình sẽ thấy là cái sự nghi ngờ của tác giả về cái danh mục, nhưng mà cô nghi ngờ một cách rất là khôn ngoan thông qua những cái hoạt động chính trị thông thường để nói lên tiếng nói về sự bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người phụ nữ. Đồng thời thì Butler cũng nhấn mạnh cái sự bất ổn khi mà mọi người cố lật đổ phụ nữ và các nhóm khác thông qua cái hành vi lệch lạc và cái sự bộc lộ các giới tính giả tạo thông qua cái sự thông thường và tùy tiện của các phương tiện truyền thông khi mà gắn những cái khái niệm như là giới tính hay tình dục vào cái phong trào nữ quyền để mọi người hiểu sai về nó. Ví dụ rõ ràng nhất đấy là cái sự bắt chước về giới tính liên quan đến là phụ nữ thì phải mặc thế này, phụ nữ phải mặc thế kia.
Nhân nhắc đến rắc rối giới thì khiến anh nhớ đến một cuốn sách đầy thú vị mà gần đây anh đọc được, đấy là Middle Sex của tác giả Jeffrey Eugenides. Bản dịch của cuốn sách này thì là do dịch giả Z Nguyễn thực hiện và có tên là Lưỡng Giới. Và bất ngờ chưa, nó là một cuốn sách hư cấu thay vì một cuốn sách khoa học hay là tâm lý xã hội học, nhưng mà mình có thể tìm hiểu về giới tính. Đây là một tiểu thuyết thú vị, nó bao gồm một combo gồm cả lịch sử, chiến tranh, vấn đề nhập cư và đặc biệt là giới tính. Tuy là tác phẩm hư cấu, nhưng tác giả đã nghiên cứu về giới rất kỹ trước khi ông đặt bút viết nên cuốn tiểu thuyết này.
Em chưa đọc hết và có đọc qua về tác phẩm này thì em thấy là nếu loạn luân là yếu tố gây thu hút thì lưỡng giới hay thuật ngữ chuyên ngành còn gọi là liên giới tính lại là chủ đề gây ấn tượng rất mạnh và thậm chí là gây tranh cãi rất là gay gắt trong cái cuốn tiểu thuyết này. Bởi vì có một câu hỏi được đặt ra ở đây đấy là sẽ thế nào mà nếu một người sinh ra có cùng lúc hai giới tính và họ có lựa chọn nào, có cuộc chiến nào và có trải nghiệm ra sao? Thì khi mà đọc Middle Sex, chúng ta sẽ có phần nào cái câu trả lời cho câu hỏi này. Đấy là khi mà chúng ta theo chân nhân vật Calipop hay còn gọi là Khan, vốn sinh ra là nữ rồi lại tái sinh thành con trai ở tuổi 14. Thì một bên là Calipop rất là xinh đẹp, cởi mở, còn sau khi tái sinh thành con trai thì lại là một Khan trần trụi và thu mình.
Anh nghĩ là khi nhắc đến Middle Sex thì có một chi tiết này khá là quan trọng và nó rất phù hợp để mình nói trong podcast này. Đấy là trong cái lần đầu tiên mà ra mắt cuốn sách, tác giả Eugenides đã tổ chức một buổi đọc sách tại Portland, Oregon. Không chỉ thu hút độc giả thông thường, buổi đọc sách này còn có sự tham gia của một nhóm nhỏ những người thuộc Hiệp hội Người Liên Giới Tính vùng Bắc Mỹ. Và những người này thì đã tỏ ra tức giận vì là Eugenides đã dùng cái từ lưỡng tính, một từ mà theo họ có ý miệt thị. Dù bảo lưu ý kiến của mình, tác giả hứa hẹn sẽ tham gia vào các hoạt động để truyền bá thông điệp tích cực về những người liên giới tính. Vào thế kỷ 19 và 20, một số thành viên của cộng đồng y khoa phát minh ra một hệ thống các thuật ngữ để phân biệt các loại đặc điểm giới tính mà họ quan sát được. Đây là lần đầu tiên con người phát minh ra một hệ thống phân loại các điển hình của liên giới tính.
Và ngoài ra thì người liên giới tính trước kia thì được phân loại là lưỡng tính thật hoặc là lưỡng tính giả. Tuy nhiên thì ngày nay theo mình biết những cái thuật ngữ này không còn được dùng nữa, bởi vì là những cái thuật ngữ nó có chứa những cái từ như là lưỡng tính được coi là mang hàm ý xúc phạm khi được dùng để chỉ con người. Nên là mình chỉ xin bổ sung thêm một chút về những gì mà anh Trung vừa chia sẻ. Thì intersex được gọi là liên giới tính, còn thuật ngữ lưỡng tính giờ đây được dùng để chỉ các loài động vật hoặc là thực vật có cơ quan sinh sản của cả giống đực và giống cái. Ngoài ra thì vào năm 1917, Richard Scott Smith đã đặt ra cái thuật ngữ là liên giới tính hay còn gọi là intersexuality để chỉ những cái đặc điểm giới tính mà không rõ ràng ở người trong giới y khoa. Nó được bắt đầu sử dụng vào năm 2006. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi này đồng thời cũng gây ra rất nhiều tranh cãi khi mà có quá nhiều cái thuật ngữ về giới tính được đặt ra ở trên đời. Và thậm chí là những cái người thuộc liên giới tính còn có một cái ngày riêng gọi là Intersex Awareness Day. Thì đây là ngày nâng cao nhận thức về liên giới tính được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 hàng năm để làm nổi bật các vấn đề về nhân quyền và những người liên giới tính phải đối mặt. Cuối cùng thì mình thấy là cả hai cuốn sách Rắc rối giới hay là Middle Sex đều rất là khó đọc, bởi vì nó tràn ngập trong đấy những cái lý thuyết xã hội, lý thuyết về giới, những cái khái niệm, rồi nghiên cứu, bổ sung, phản biện. Nên là các bạn có thể cân nhắc đọc một vài đoạn trích có sẵn trên mạng mà người ta cảm thấy hay nhất để hiểu thêm về giới tính.
Vừa rồi, mình và Thư đã cùng nhau bàn luận về chủ đề giới thông qua ba cuốn sách. Thực sự, giới là chủ đề rất đa dạng, nhiều góc tiếp cận. Thật thiếu sót khi chúng mình không nhắc đến các nghiên cứu về sinh học, tâm lý học hoặc xã hội học ở trong podcast lần này. Điều này có thể đến từ khả năng có hạn trong việc tiếp cận và chia sẻ về một chủ đề rộng lớn, đầy thú vị nhưng cũng đặc biệt khó, với nhiều thuật ngữ chuyên ngành và còn nhiều tranh cãi. Mình và Thư xin nhận mọi đóng góp ý kiến từ thính giả về Nào Có Sách, hy vọng sẽ có cơ hội được bàn luận sâu hơn về chủ đề này trong tập podcast lần sau.
Giới thì là một chủ đề rất là rộng lớn và trong tập podcast lần này chúng mình chưa thể trình bày hết được những cái khái niệm thuật ngữ hay là ý tưởng về bản dạng giới, rồi giới tính sinh học, xu hướng tính dục chúng mình đưa ra thì chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Hy vọng là chúng mình sẽ có cơ hội để trở lại và bàn luận với các bạn sâu hơn cùng với những cái cách tiếp cận thú vị hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nào Có Sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý về chủ đề cho tụi mình, hãy nhớ email về Vietcetera. Hẹn gặp các bạn ở các tập podcast Nào Có Sách lần sau.
Podcast Nói Có Sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần và Nhơn Trương, nội dung bởi Thư Vũ, Chu Ngờ. Bên cạnh Nói Có Sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Help Ship, Gen Di Truyền, Backseat, The Money Date.